Đi một ngày đàn. Tôi vừa được cùng 14 nhà văn trong cả nước đi thăm Trung Quốc một tuần. Có lẽ đây là lần thứ 5 tôi được ghé qua đất nước tươi đẹp và rộng lớn này. Lần đầu tiên năm 1977, ghé thủ đô Bắc Kinh 3 ngày cùng các nhà văn, nhà thơ Chế Lan Viên, Anh Đức, Đỗ Chu, Nguyễn Thị Ngọc Tú, vân vân. Tôi đã gặp một cảnh tượng gần giống với Việt Nam, bởi những người dân lam lũ mặc những bộ quần áo sẫm màu đi lại vội vàng trên phố, tóc phụ nữ đều cắt ngắn ngang tai và tay xách nách mang tất tưởi. Năm 1996, mấy chị em làm thơ gồm các chị Anh Thơ, Nguyệt Tú, Lý Thị Trung, Thuận Bằng và tôi rủ nhau đi du lịch Trung Quốc bằng tiền riêng, theo tour du lịch. Hành trình cũng gần giống với lần đi năm 2010 này, nhưng tôi đã thấy một quang cảnh và những con người khác hẳn năm xưa. Đó là chưa kể mấy lần khác tôi đi đến những vùng xa như Côn Minh hoặc gần như Nam Ninh, Bằng Tường, vân vân. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Như các cụ ta vẫn nói, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, bốn thành phố mà chúng tôi được ghé qua lần này đã để lại những dấu ấn và nhiều suy tư cho một người Hà Nội là tôi, nhân dịp chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1.000 năm thành phố. Có thể nói, so với những năm 1996 mà tôi đã đi, Thượng Hải bây giờ phát triển vượt trội và đẹp hơn trước gấp ngàn lần. Thành phố có tới hơn 22 triệu dân, đông hơn thủ đô Bắc Kinh tới 4 triệu người. Bắc Kinh chỉ có khoảng hơn 18 triệu, mà đâu đâu cũng tráng lệ, sạch sẽ, tươi đẹp và đông vui. Chao ôi là người, lên tháp cao của đài truyền hình Thượng Hải, chúng tôi phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ xếp hàng để được vào thang máy lên quả cầu tròn nhìn xuống thành phố đẹp và sạch như mơ. Buổi tối lại xếp hàng hết hơi mới lên được tàu cao 3 tầng đi dọc sông Hoàng Phố, ngắm thành phố về đêm long lanh ánh đèn màu và nhấp nháy sáng bởi các tòa nhà cao tầng đều có ánh đèn trên tầng thượng hắt ngược lên trời. Trong mấy năm gần đây, Thượng Hải đã xây hơn 900 ngôi nhà trên 30 tầng để đáp ứng nhu cầu của thành phố đông dân nhất nước. Cũng như ở Thượng Hải, đến Bắc Kinh lúc nào chúng tôi cũng xếp hàng, kể cả vào các quán ăn. Khách du lịch nườm nượp, Cố Cung, Di Hòa Viên, Thập Tam Lăng, rồi phố đi bộ, rồi quảng trường Thiên An Môn. Đâu đâu cũng người và người trật tự, thong thả sánh vai, không ai chen lấn và không ai vứt rác. Chỉ có điều là vì mải mê với cảnh với người sao đó, đoàn chúng tôi có tới 3 lần để lạc mất mấy nhà văn, gọi là đi tìm hết hơi, phát khóc. Vậy mà các cháu hướng dẫn viên cả của ta và của bạn đều không hề tỏ ra trách giận mà rất tận tâm đi tìm bằng được, lại còn cười nữa, may quá, không thấy các bác thì... Tại sao người đông là thế mà thành phố nào cũng sạch tinh tươm và vô cùng trật tự, nề nếp, tươi vui? Trên đường không hề thấy bóng cảnh sát, không hề gặp một đám cãi nhau hay va chạm xe cộ, và đặc biệt là chưa một phút nào bị tắc đường. Dù ở Thượng Hải đang có triển lãm quốc tế Expo đông kinh khủng. Cháu hướng dẫn viên Việt Nam hỏi chúng tôi khi đưa đoàn từ Thượng Hải về Hàng Châu, đoạn đường dài khoảng hơn 180 km. Các bác, các cô thấy bên đường có gì khác với Việt Nam mình không ạ? Một bác trả lời, họ trồng tới 3 hàng cây ven đường, theo thứ tự cao dần và màu sắc khác nhau, đẹp quá. Tôi cười, cô thấy rất đẹp và lạ là suốt hơn 100 cây số, không gặp một nghĩa trang nào. Cháu hướng dẫn viên cười tươi, theo cháu biết thì việc trồng cây thì có quy hoạch hẳn hoi, nhưng việc chôn cất bây giờ ở Trung Quốc cũng thay đổi nhiều lắm. Phía Nam này cũng không còn cúng lễ chôn cất như xưa mà hỏa táng hết. Trong nhà phần lớn không có bàn thờ, nghĩa trang ven đường thì cấm hẳn. Tùy nơi có thể có bàn thờ họ hoặc khu tưởng niệm của cả xã, chứ không còn những khu mộ nhấp nhô trên ruộng hoặc mọc bừa bộn bên đường như ở ta. Về đến Hà Nội, vừa mở mạng, tôi đã đọc thấy tin trên công viên Vĩnh Hằng các doanh nghiệp đã bán đất vĩnh viễn cho các gia đình chuẩn bị xây nghĩa trang. Cùng ảnh các khu mộ đẹp đã xây xong. Sao đất của nhà nước lại được các doanh nghiệp bán vĩnh viễn cho dân? Tôi không hiểu. Ở Việt Nam mình, cái gì cũng bé nhỏ, tủn mùn. Vậy mà mộ phần thì đi dọc đường số 1, ngắm hai bên đường tha hồ gặp những khu mộ to như thành phố, mỗi cái một kiểu. Nghe nói trong Huế còn có cả một khu hoành tráng hơn cả mộ vua chúa thời xưa, mà người ta mới chỉ xây sẵn, mua sẵn để đó thôi, bên cạnh vài ngôi mộ thật. Tôi chưa hiểu nền văn hóa Việt sẽ đi đến đâu một khi mà nhiều người đều lo mua đất dành sẵn cho mình sau khi chết. Khi mà các mộ chí không theo một khuôn mẫu nhất định nào, ai muốn xây cao bao nhiêu, mấy tầng, lầu gác ra sao đều tùy, và ai ai cũng lo xây mộ tổ tiên mình cao hơn ngôi mộ nằm bên cạnh. Tôi chỉ ước gì nếu chưa có luật bắt toàn dân đều hỏa táng sau khi chết, bỏ hẳn tục bốc mộ kinh hoàng hiện nay, thì chí ít nhà nước cũng quy định các nghĩa trang không được xây mộ cao thấp khác nhau mà đều dưới 1 mét cùng một quy hoạch, và bên đường quốc lộ thì cấm tuyệt đối các loại nghĩa trang. Một đất nước mà phát triển hoành tráng nhất là các khu mộ địa thì... Tôi gửi email cho một bạn đang định cư tại nước ngoài, than thở vì Hà Nội lúc tôi ở Trung Quốc về. Cuối tháng 7 năm 2010, tất cả vỉa hè đang bị xới tung lên và tắc đường thì kinh khủng, dù cảnh sát nhan nhản và các đám va chạm, cãi cọ, các ngã tư luôn ứ đầy người không lối thoát. Tôi tỏ ra thèm muốn nước mình bao giờ được như Trung Quốc. Bạn tôi trả lời đùa: nếu sang Singapore, bà sẽ thấy Trung Quốc thường thôi. Sang Pháp sẽ thấy Singapore cũng thường. Và sang Mỹ thì thấy Pháp cũng thường à. Con gái Hà Nội. Cách đây khoảng hơn 40 năm, tôi tốt nghiệp khoa báo chí và được về làm việc ở báo Thủ đô Hà Nội, sau này là báo Hà Nội Mới. Ngày đầu đến cơ quan, tôi đã rất thích thú thấy một chiếc máy điện thoại quay tay trong phòng làm việc. Chỉ tội nó hơi bẩn, bụi bám đầy. Tôi tìm một cái rẻ lau nhưng không có. Trên bàn làm việc có một bộ ấm chén cũng bám nước chè vàng khè, mà chẳng tìm đâu ra cái gì để lau, vì hình như các bác lớn tuổi khi cần uống chỉ dội qua một lần nước là xong. Sáng hôm sau, tôi mang đến một miếng vải xé ra từ chiếc áo đã rách của mình, vì hồi đó vải vóc hiếm lắm các bạn ơi. Tôi hí húi mang bộ ấm chén ra cọ rửa, sau đó lại cặm cụi lau cho chiếc điện thoại sáng bóng lên. Miếng áo rách tôi đã xé làm đôi để làm hai việc khác nhau mà. Những việc này tôi đều có ý đến sớm làm để không ai biết. Nhưng khi các bác trong phòng đến, mọi người đều nhìn tôi cười, gật gù khen: cô bé này khá, cứ thế nhé. Trong phòng có bác cao tuổi nhất là bác Thiều Quang thì im lặng không nói gì. Buổi chiều, bác rủ tôi cùng một bạn cũng mới về cơ quan sang câu lạc bộ báo chí thành phố, lúc đó trụ sở ở câu lạc bộ Đoàn Kết cạnh nhà hát lớn. Bác cùng hai đứa tôi ngồi trên mấy chiếc ghế cao đối diện với quầy bán hàng, mua một đĩa kẹo dồi và 3 chén nước, rồi chuyện trò vui vẻ. Bích San, bạn gái cùng học và cùng về cơ quan với tôi kể: bác ạ, sáng nay cháu đi đến cơ quan, đang đạp xe vội ơi là vội, thì có một thằng bé chạy trong ngõ ra, đâm sầm vào cháu, xe đổ, cháu ngã, nó cũng ngã. Thế mà có ngay một anh công an đến, chỉ nâng thằng bé dậy, rồi chờ cháu lồm cồm đứng lên là giơ tay chào và phê bình. Đề nghị lần sau chị đi qua ngã ba, ngã tư hoặc qua ngõ phải đi thật chậm, kẻo xe đâm vào các cụ già hoặc các em nhỏ, như thế này là chị sai rồi. Cháu bèn gân cổ lên cãi: tại nó chạy như ma đuổi, chứ có phải tại tôi đi nhanh đâu. Thế là hắn rút giấy bút ra đòi cháu đưa giấy tờ để hắn làm biên bản phạt. Điền thế bác ạ. Bác Thiều Quang cười: còn cô Nhàn thì sáng nay chăm chỉ lắm. Một cô bị phạt, một cô được khen. Bây giờ có muốn nghe ý kiến của bác không? Thế này nhé, hai đứa còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì cả. nên trước bất cứ việc gì cũng phải bình tĩnh. Ví dụ, bác nói Bích San trước nhé. Mà cả cô Nhàn cũng phải nhớ đây. Đó là khi đi ra ngoài đường, lỡ vi phạm giao thông, không biết là lỗi của ai, chúng mày cứ phải ngọt ngào xưng em với công an. Hai đứa còn trẻ, các anh công an chắc chắn là hơn tuổi rồi, họ lại là đại diện của nhà nước. Chúng mày xưng em thì có gì sai nào? Người ta nghe đã thấy dễ chịu rồi, đúng không? Và bác chắc chắn là không có anh công an nào phạt một đứa con gái ngoan ngoãn cả. Tôi đùa, bác ơi, thế chúng cháu cứ xưng em đến bao giờ thì mới thôi ạ? Đến khi nào chúng mày tự thấy xưng em thì ngượng ấy, hiểu chưa? Ba bác cháu cùng cười, bác nhìn sang tôi. Ừ, sáng nay cháu ngoan lắm, quét phòng, rửa ấm chén, lau điện thoại. Nhưng bác hỏi nhé, mày có làm như thế suốt đời được không? Hay là để bác xin cho mày chuyển sang làm lao công? Cái nhiệt tình lúc đầu là rất hay, nhưng phải biết nghĩ xa hơn. Hôm nay họp ban, bác sẽ cứu nguy cho cháu bằng cách đề nghị phân công trực nhật. Vì cơ quan mình ít người, các phòng tự chịu trách nhiệm làm vệ sinh. Nhưng xưa nay cứ ai tiện thì làm. Bây giờ cháu về, cháu làm hết thì tốt quá rồi. Bác chỉ sợ mày làm được, cứ cho là một tháng liền đi, rồi mày sẽ chán, lại bỏ đấy. Lúc đó sẽ thành ra khuyết điểm, đúng không? Hai đứa tôi ngồi nghe bác nói, gật gù chịu trận. Và từ hôm đó, có chuyện gì ở cơ quan là cứ hai đứa hai bên đi kèm với bác. Một hôm, tòa soạn cho tất cả đến nhà hát lớn xem kịch. Bác ngồi giữa, tôi và Bích San hai bên. Vừa ngồi xuống thì tôi nghe tiếng gọi từ phía các dãy ghế phía trên, ngẩng lên, nhận ra thằng Triều Toét, bạn học cũ mà lâu lắm tôi chưa gặp. Tôi mừng rỡ đứng lên, định chen qua bác Thiểu Quang để chạy lên gặp bạn. Bác lừ mắt, kéo tôi ngồi xuống, giọng rất nghiêm. Con gái con đứa gì mà nghe bạn trai gọi là hớn hở chạy ngay đến với nó? Không được, mày cứ ngồi yên đấy, rồi nó khắc chạy xuống tìm mày. Quả nhiên, Triều Toét chạy xuống, tíu tít chuyện trò. Nó đi rồi, bác nói với cả tôi và Bích San. Các cô phải luôn nhớ, mình là con gái, không bao giờ được phép chạy lại với con trai, dù là quan hệ thế nào đi nữa. Gặp bạn trai ngoài đường hay ở bất cứ đâu, nó gọi mặc kệ, chớ có bao giờ hớn hở chạy ngay tới cười cười nói, vô duyên lắm các cháu ạ. Con gái là phải có ý có tứ. Con gái Hà Nội càng phải nền nếp, chẳng phải kêu xa gì đâu, cơ mà phải để bạn trai nó nể mình, hiểu không? Hai đứa tôi đỏ mặt ngồi im, và tôi còn nhớ điều bác dặn cho tới hôm nay. Lần khác, tòa soạn tổ chức cho thanh niên dẫn các con cháu của anh chị em trong cơ quan đi thăm bảo tàng lịch sử. Bác Thiểu Quang cũng đi cùng chúng tôi. Đến trước chiếc trống đồng, có mô hình một đôi trai gái không quần áo đang nằm đè lên nhau. Bọn tôi đỏ mặt chạy đi hết. Còn bọn trẻ con, đứa thì rúc rích cười, đứa thì nhìn chân chân. Tôi chạy xa rồi gọi: các em lại đây, có chiếc bình cổ đẹp quá này. Hôm ấy về, bác Thiểu Quang lại gọi hai đứa ra câu lạc bộ cười: hôm nay các cô bất ngờ quá hả? Bác bảo nhé, lần sau được phân công việc gì, các cô đều phải chuẩn bị cẩn thận từ trước. Ví dụ đi xa thì phải có tiền trạm, tức là có người đến trước để tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi cho cả đoàn. Còn bảo tàng lịch sử ở ngay gần cơ quan, sao hôm qua các cô không chạy ra xem trước để biết nên dẫn các cháu xem những chỗ nào? Tình huống bất ngờ như hôm nay không được bỏ chạy như thế, mà phải bình tĩnh hoặc giải thích cho các cháu là trống đồng từ xưa đã có mô hình mọi sinh hoạt bình thường của con người, hoặc cứ lờ đi không nói gì cả mà nhanh chóng dẫn các cháu sang chỗ khác. Các cô bỏ chạy như vịt thật không ra làm sao cả. Chúng tôi lại đỏ mặt ngồi im. Tuần trước, mấy chị em cùng học khoa báo chí và đều đã làm việc ở báo Hà Nội mới gặp nhau. Bích San và tôi đã nhắc đến bác Thiểu Quang rất nhiều với lòng yêu kính và thương tiếc. Bác đã mất từ rất lâu rồi, vậy mà anh Quang Trọng, con trai bác, vẫn có lần đến nhà tôi hoặc nhà Bích San thăm hỏi. Anh rất biết Bác đã coi chúng tôi như con và chúng tôi thì vô cùng thân quý và nghe lời bác chỉ dạy hồi chúng tôi còn trẻ, vừa bước vào công tác. Bác Thiều Quang là người Hà Nội gốc và chúng tôi, những đứa con gái Hà Nội mới ra trường đã được bác chỉ bảo từng việc nhỏ, như là một người cha dạy cho con cách đối nhân xử thế mà bác thường nhấn mạnh, con gái Hà Nội là phải... Mong sao các bạn gái trẻ ngày nay cũng sẽ gặp những mối quan hệ trong sáng và thân tình như vậy. Hà Nội, một thời gian khó. Tháng 8 vừa qua, tôi được cùng các chị đã nghỉ hưu của Thành hội Phụ nữ Hà Nội đi nghỉ mát 2 ngày ở Đồ Sơn. Chúng tôi được đến thăm di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi những con tàu không số xuất phát từ miền Bắc chở vũ khí vào tận Cà Mau. Đến đây, chúng tôi quyết định chụp một tấm ảnh kỷ niệm dưới chân tượng đài, tấm ảnh duy nhất cả đoàn chụp trong cả chuyến đi, bởi vì tất cả đều rưng rưng xúc động. Thời chiến tranh, các con tàu xuất phát từ bến Đồ Sơn này của miền Bắc đã chở hàng trăm tấn vũ khí vào chiến trường miền Nam. Nhưng các con tàu đều không mang biển số, và trên đường biển dài hàng mấy ngàn km, nếu bị địch phát hiện, các chiến sĩ không chiến đấu chống lại mà lặng lẽ cho tàu nổ. Tất cả vũ khí và con người trên tàu đều chìm trong biển cả mênh mông, không để lại một dấu vết nhỏ nào. Có lẽ vì vậy mà bến tàu và những con tàu không số đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc, không bị địch phát hiện và bắt giữ bao giờ. Những cán bộ phụ nữ của một thời chiến tranh là chúng tôi đã bỗng nhiên cùng nhau nhớ lại bao nhiêu chuyện nhỏ của thời gian khó đã qua đó. Một thời Hà Nội sống thật là khổ ải, thật là thiếu thốn và vô cùng gian lao, song cũng thật nhiều kỷ niệm, bây giờ nhớ lại không khỏi tự hào, không khỏi rưng rưng nước mắt vì sự trong sáng đến tỉ mỉ, đến lập dị của các bà mẹ ba đảm đang những năm 1960-1970 thế kỷ trước. Dạo đó, cái gì cũng phân phối, cái gì cũng thiếu thốn, nên thỉnh thoảng được các cơ sở thương tình gửi lên tặng thành hội vài chục quả trứng chẳng hạn. Chị em hớn hở chia nhau, nhưng trứng thì quả to, quả bé, làm sao chia đều được đây? Bà chánh văn phòng nhất định bắt phải cân. Nhưng cân đi cân lại vẫn không thể có những quả đều nhau chằn chặn. Chị em sốt ruột hò. Thôi, lạy bà cứ chia mỗi người 5 quả, to nhỏ gì chúng tôi đều đồng ý tất. Bà chánh văn phòng cười, thì tớ làm theo lời khuyên, không sợ thiếu, không sợ ít, chỉ sợ không công bằng mà. Trong sân của Thành hội Phụ nữ dạo đó có cây khế, cây mít và cây cau. Quả thì ít, mà chị em thì ai tiện tay cũng vặt một quả khế ăn chơi. Lại là bà chánh văn phòng ra quyết định. Không có kiểu phân phối không công bằng như thế được. Bây giờ ai vặt khế phải báo cô thư ký văn phòng, ghi lại. Cuối mùa thanh toán tiền cho công đoàn, cứ mỗi quả 5 xu. Ai thích thì cứ việc ăn. Còn cây cau, hôm nào hái cả cành xuống, bà nào muốn mang vài quả về thắp hương hay biếu mẹ, cũng cứ ghi lại hết cho công bằng. Kẻo người lấy, người không là không có được. Mít cũng thế, ai ăn cũng phải trả tiền. Nói rồi bà nháy mắt. Tớ đề nghị cơ quan có một cuốn sổ do văn phòng giữ, ghi tên là Sổ của Nguyễn Thị Khế. Trong đó ghi mọi chuyện của vườn cơ quan, được không? Chị em vỗ tay rào rào, và thế là cơ quan Thành hội Phụ nữ thủ đô có cuốn sổ của bà Khế. Mà bây giờ nhắc lại, chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Dạo đó, tôi là một trong những ủy viên của Ban chấp hành Hội Phụ nữ thành phố. Nhưng những chuyện đó bây giờ tôi mới được nghe, vì các chị cũng ý tứ giấu kín. Tôi tò mò hỏi, thế dạo ấy thỉnh thoảng họp ban chấp hành, tớ thấy có khi họp xong còn thừa bánh kẹo trên bàn, thì bà chánh văn phòng giải quyết ra sao? Một chị kể, à, có hôm các cụ họp xong, thấy bà ấy phát cho chị em mỗi người 2 cái kẹo, 1 cái bánh, bà nào cũng hớn hở gói về cho con. Ai dè đến cuối tháng bị trừ lương, hỏi ra thì là tiền bánh kẹo hôm đó. Vì hôm ấy có chị đi công tác vắng, không có phần, bà chánh sợ thiếu công bằng nên thu tiền của các chị đã nhận bánh kẹo cho sòng phẳng. Chị kể xong bình luận: cũng may mà bà chánh văn phòng năng nhặt chặt bị, nên cuối năm công đoàn có chút tiền chia thêm cho chị em ăn Tết cũng vui. Ôi cái thời bao cấp, cái thời chiến tranh mà chúng ta luôn luôn thiếu thốn, luôn luôn công bằng, luôn thắt lưng buộc bụng dành tất cả cho tiền tuyến ấy mới trong trẻo lung linh làm sao. Cái thời bây giờ đã xa lắc xa lơ đến nỗi nếu có nói lại cho bọn trẻ, chúng lắc đầu: ôi bà cứ kể mãi chuyện cổ tích ngày xưa. Ngày ấy, một chức vụ nhỏ như chánh văn phòng cơ quan thành hội phụ nữ đã có cán bộ chi ly chắt chiu như thế cho quyền lợi chung của cơ quan, bởi vì theo các chị kể lại thì hội trưởng phụ nữ thành phố là chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng, thời đó đúng là một tấm gương về sự công bằng, tiết kiệm và chu đáo. Ví dụ sau đại hội phụ nữ thủ đô chẳng hạn, còn thừa lại khoảng vài chục cân gạo do một huyện nào đó tặng, chị Hồng cứ nhất định bắt văn phòng đem trả, vì lúc đó gạo phân phối theo tem phiếu. Tham ô giữ lại là ảnh hưởng đến tiền tuyến, vì cả nước đang phấn đấu thực hiện chỉ tiêu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người đối với chiến trường. Các chị văn phòng trình bày là thỉnh thoảng có cán bộ phụ nữ ở xa đến, lại là nông dân không có tem phiếu gạo, xin hội trưởng cho để lại kẻo những lúc đó rất lúng túng. Chị Diệu Hồng cười: mấy khi thành hội có khách ăn cơm đâu, các cậu cứ trả đi, khi nào cần đưa khách sang nhà tớ, tớ mời cơm cho. Thế là đành mất công đi trả lại gạo, đến khổ. Tôi kể lại mấy chuyện rất nhỏ thời chiến tranh, thời mà ai nấy đều một lòng hướng ra tiền tuyến, ai cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cho đất nước. Như các chiến sĩ không tên trên các con tàu không số, như cậu em trai tôi chưa bao giờ được cầm tay bạn gái đã cầm súng lên đường ra trận và đã hy sinh. Tôi không muốn nói tiếp những chuyện bây giờ người ta ở các cơ quan tiếp khách bằng cách mời ra quán karaoke, gọi các em chân dài phục vụ, hay là có ông thủ trưởng cơ quan cưới con gái, nhân viên mừng hàng ngàn đô la, hay là các cháu trẻ hơn thì ăn thừa, thản nhiên đổ hết thức ăn gồm cá, gà, tôm ra sọt rác. Tôi giờ quá lạc hậu rồi, quá cổ xưa rồi. Con vịt trời. Nhà tôi ở bên bờ một chiếc hồ rộng. Mùa thu có những đàn vịt trời bay qua, đậu xuống chốc lát rồi lại bay đi. Tôi thường đứng trên bờ nhìn ra cho đến lúc chúng bay đi hết. Thế rồi có một lần, khi đàn vịt đã bay xa, trên hồ vẫn còn lại một con vịt trời. Nó cứ cố gắng bay theo đàn rồi lại rớt xuống, không cất cánh lên được. Tôi vội vàng lấy chiếc thuyền thúng của nhà chèo ra. Con vịt nhỏ đã mệt, để mặc cho sóng trôi. Nó bị đau chân, không hiểu vì sao chân nó rách toác ra, rỉ máu. Tôi vớt con vịt lên thuyền, dịu dàng vuốt ve nó. Con vịt có đôi mắt tròn long lanh như hai giọt nước. Đôi mắt lúc này có vẻ mệt mỏi, buồn rầu. Tôi đem con vịt về nhà, lấy thuốc bôi và băng lại vết thương ở chân cho nó. Tôi cho vịt ăn cơm thả trong nước cùng với những cọng cỏ non thái nhỏ và cho nó ngủ trong một chiếc ổ rơm ấm áp đặt ngay dưới gầm giường tôi. Ít lâu sau, chân vịt đã lành. Tôi đưa nó ra mặt hồ, lòng ngần ngại. Nó có bay đi mất không? Con vịt trời đã trở nên thân thiết với tôi. Hồi hộp và buồn rầu, tôi thả con vịt trời của tôi xuống nước. Nó vùng vẫy vui thích, bơi ra xa, thật xa, làm lòng tôi đau nhói. Có thể là nó hít trở lại không khí lồng lộng của bầu trời. Có thể là máu giang hồ của nó đã nổi lên. Có thể nó không còn cần đến bàn tay chăm thương của tôi nữa. Con vịt trời đơn chiếc sẽ bay về phương Nam theo đàn của nó. Nhưng không, vùng vẫy thật lâu rồi, con vịt trời bỗng trở về. Tôi lội sâu xuống nước, giang cả hai tay ra ôm nó vào lòng. Con vịt trời thân yêu đã trở lại. Nó đã quen với mùi khói bếp, với hơi ấm ổ rơm, với sự chăm sóc dịu dàng của tôi. Từ đó, chiều nào tôi cũng đưa chú vịt trời nhỏ bé ra hồ. Và chiều nào sau khi đùa nghịch thỏa thuê nó cũng trở về. Cho đến tận mùa xuân, khi có một đàn vịt trời từ phương Nam đến, đậu trên mặt nước thật lâu. Có phải đàn vịt năm ngoái trở lại tìm con vịt trời của tôi không? Lòng buồn bã, tôi thả chú vịt ra hồ. Nó bơi nhập ngay vào đàn, nhìn xa không còn làm sao phân biệt được nó ở chỗ nào. Đàn vịt bay lên, con đầu đàn bay dẫn đầu, rồi cả đàn bay theo hình mũi tên lên cao dần. Tôi nhìn theo, chú vịt trời nhỏ bé của tôi đã trở về với khoảng trời bao la, với bầu bạn và bầy đàn của nó. Lòng tôi bỗng trống vắng, tôi không còn nhìn thấy chú ta nữa rồi. Thôi chào nhé, vĩnh biệt. Nhưng kia, từ trên cao, một chú vịt hơi tách ra khỏi đàn, bay chậm lại. Nó ngoái chiếc cổ trắng muốt xinh đẹp về phía tôi, kêu lên những tiếng khàn khàn và vẫy đôi cánh mềm nhẹ nhàng. Chú vịt của tôi, chú vịt tình nghĩa đã không quên mùa đông vừa qua, không quên tôi. Bay đi nhé, chú vịt trời. Ta thả chú về với cuộc sống mà chú đã quen từ ngàn xưa. Lòng tôi bỗng thấy ấm áp và kiêu hãnh đến lạ lùng. Mối tình câm. Yêu quý tặng bác sĩ DHD. Học xong lớp báo chí, được về làm việc ở một tòa báo lớn trong thành phố. Tôi cứ tưởng mình sẽ tha hồ oai. Ai dè khi phân công, ông trưởng ban nói: cô sẽ đi viết về vấn đề vệ sinh ở một cửa hàng ăn. Thử thôi, nếu bài tốt tôi sẽ phân công cô theo dõi phần y tế của ta luôn. Ngậm ngùi, tôi mở đầu bài phê bình của mình về chuyện mất vệ sinh ở cửa hàng ăn quốc doanh và loại lớn nhất thủ đô thời bao cấp ấy như sau. Cửa vừa mở, một đàn ruồi nhặng bay ào ra, tới tấp va vào mặt tôi như sự đón chào vô cùng niềm nở. Ai dè bài ấy lại được cho là khá, và thế là tôi được phân công luôn. Làm phóng viên tập sự phụ trách việc viết về ngành y tế của thủ đô trên báo. Phải thú thật rằng tôi chán ơi là chán. Một quãng phố bị tắc đường vì ngập nước, một cái chợ ứ đầy rác, một khu tập thể cống rãnh hôi xì, vân vân, tất cả đều cần tôi đến tận nơi rồi đưa lên mặt báo. Chán thì chán, tôi vẫn rất tận tụy và say mê nghề nghiệp mà. Một hôm, ông trưởng ban tươi cười: cô viết được đấy, Bây giờ, ngoài việc phản ánh các nơi bẩn thỉu mất vệ sinh, cô thử đến một bệnh viện nhé. Nào, chọn đi, Bạch Mai, Việt Xô hay Việt Đức? Tôi không nghĩ ngợi gì, nói ngay, Việt Đức ạ. À, chọn nơi gần hả? Không, em nghĩ là Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa, dễ viết hơn là các bệnh viện đa khoa. Cô này nghĩ sai rồi, nhưng được, cứ thử xem. Thế là tôi đến bệnh viện Việt Đức. Giám đốc bệnh viện lúc đó là giáo sư Tôn Thất Tùng. Sau khi cho tôi biết những nét chính về bệnh viện, giáo sư giới thiệu tôi với một bác sĩ trẻ. Anh dẫn tôi đi thăm các phòng hồi sức cấp cứu và phòng mổ. Nói là trẻ, nhưng thực ra vị bác sĩ này cũng chạc 27-28 tuổi, nghĩa là hơn tôi đến 5-6 tuổi. Anh gầy, trắng trẻo và ít nói, cười lại càng không, tôi phải chủ động. Anh phụ trách phòng mổ ạ? Không. Thế anh có mổ không ạ? Thỉnh thoảng. Anh mổ gì ạ? Dạ dày, ruột thừa hay... Tôi mổ tim. Anh nói và mắt vẫn nhìn thẳng. Tôi e dè. Mổ như giáo sư Tùng ấy ạ? Anh quay sang nhìn tôi. Giáo sư Tùng đang đào tạo bọn tôi. Ở đây ai cũng mong được giáo sư trực tiếp giảng dạy. Đến lượt tôi im, anh mở cửa phòng hồi sức cấp cứu. Mắt tôi hoa lên. Trên 3 hoặc 4 chiếc giường trắng toát, lủng lẳng những chai nước, chai máu đang nhỏ giọt. Và những người nằm trên giường cũng trắng toát, cứng đờ không động đậy. Mùi ê te đậm đặc xông thẳng vào mũi. Tôi loạng choạng, bíu tay vào một chiếc thành giường lạnh ngắt, cũng trắng đến ghê người, và ngồi sụp xuống chân giường. Bác sĩ cúi xuống, đặt bàn tay ấm vô cùng lên trán tôi. Chị không sao chứ? Tôi lắc đầu và cố đứng lên, nhưng có lẽ sự nhợt nhạt của khuôn mặt tôi lúc đó khiến bác sĩ hốt hoảng. Anh không ngần ngại bế tôi về phòng cấp cứu, đặt tôi nằm xuống, gọi cô y tá pha cho tôi một cốc chè đặc với đường, rồi ngồi xuống bên tay tôi đếm mạch. Đây là lần đầu tiên một người con trai cầm tay tôi sau khi đã bế tôi với đôi tay vững chãi siết chặt. Người tôi run lên, mạch đập hối hả, trán vã mồ hôi. Bác sĩ tỏ ra rất ngạc nhiên. Chị bị cảm rồi, mạch trên 80, phải nằm nghỉ. Anh bảo cô y tá lấy chăn đắp và đánh gió cho tôi. Tôi nhắm mắt nằm im, mặc cho cô y tá chăm sóc. Anh lặng lẽ bỏ đi, thản nhiên cứ như tôi là một bệnh nhân mà anh đã xong nhiệm vụ khám và chẩn bệnh, bây giờ giao cho người khác trông nom. Một lát, tôi hết run, mạch đập chậm lại và mồ hôi đã được chị y tá lau khô. Nhưng tôi làm sao thế này? Hình như tôi bị cảm thật. Bỗng nhiên căn phòng trực nhỏ bé với cả cái bệnh viện to lớn này trở nên thân thiết. Từ đó tôi cố gắng viết về bệnh viện Việt Đức những bài thật công phu. Tôi tự nhủ, mình phải quen, phải hiểu bằng được những người đang làm việc trong cái ngành rất đáng sợ này. Tôi đến bệnh viện luôn luôn, gặp người bệnh, gặp các y tá, hộ lý. Tôi không còn sợ màu trắng và những chai lọ treo lủng lẳng cùng mùi ê te đặc trưng nữa. Tôi thấy mình đã quen. Và một hôm mạnh dạn xin giáo sư Tùng cho tôi được xem một ca mổ. Giáo sư gật gù, vẻ rất trang nghiêm, dặn: không được nói một câu, không được ghi chép, chỉ đứng nhìn. Bằng lòng như vậy thì mời vào theo dõi suốt ca mổ, không thì thôi. Được xem mổ là điều tôi ao ước từ lâu. Những điều kiện của giáo sư quá dễ. Tôi cũng nghiêm trang đồng ý. Giáo sư mỉm cười. Sáng mai là ca mổ lớn, người bệnh bị hẹp van tim. Tôi không mổ đâu, mà là bác sĩ Hưng, một tay giao khá. Hôm trước đã dẫn cô đi thăm cả khoa đấy. Tôi chợt đỏ bừng mặt. May mà giáo sư không để ý. Ôi, từ hôm ấy, dù đến bệnh viện rất nhiều lần, tôi vẫn tránh không gặp anh. Anh, người đã bế tôi, đã cầm tay tôi khiến tôi run lên, tim đập mạnh. Nhưng anh thì thản nhiên bỏ đi rồi không thèm quay lại. Anh đã thờ ơ, đã bỏ qua việc đó đến mức không nói lại với giáo sư Tùng rằng tôi bị cảm, như anh nghĩ. Tôi ngượng và giận anh, sao lại có người vô tình đến thế? Được, để hôm nay xem anh mổ thế nào. Tôi cảm ơn giáo sư và hôm sau đến bệnh viện thật sớm. Tôi ngoan ngoãn gửi tất cả túi sách, mũ, giày ở phòng thường trực. Thật cảm động khi khi xỏ tay vào chiếc áo choàng trắng tinh thơm mùi nắng của ngành y tế, lại còn vén cao tóc, đội chiếc mũ trắng có dấu thập tự đỏ, rồi đeo găng tay cùng một chiếc khẩu trang to tướng nữa. Trông tôi rất giống nữ y tá trong phòng, chỉ có điều trong khi họ bận rộn chuẩn bị cho ca mổ, thì tôi đứng vào một góc, im lặng nhìn. Giáo sư Tôn Thất Tùng vào, khẽ gật đầu với tất cả. Theo sau giáo sư là bác sĩ Hưng và vài người nữa, nhưng tôi không biết là ai. Và lại, tôi chỉ chú ý đến anh. Anh đã mặc áo choàng, đeo khẩu trang, đội mũ nhưng chưa đi găng. Đôi bàn tay với những ngón dài, trắng và mảnh của anh đưa ra dưới vòi nước trên chiếc lavabo ở góc phòng. Một y tá mở vòi, dùng một chất gì đấy chắc là chất sát trùng và bàn chải kỳ cọ cho anh, lau khô bằng một chiếc khăn đã được tẩy trùng, rồi lấy đôi găng mổ mỏng dính trong một chiếc hộp sáng loáng. Chỉ nhìn cũng biết tất cả đều tinh khiết, vô trùng, cẩn thận đi vào cho anh. Bác sĩ giơ hai bàn tay lên cao, tôi thấy giáo sư Tùng khẽ gật đầu. Người bệnh đã được đặt nằm dưới ngọn đèn mổ to tròn sáng choang, từ cổ đến chân người đó phủ kín bằng vải trắng, còn đầu thì chụp chiếc mũ gây mê trong suốt. Phòng mổ im phăng phắc, và tôi cố thở thật sâu, tránh cảm giác bị ngộp trước màu trắng và sự bất động của người bệnh như hôm bác sĩ dẫn tôi vào phòng hồi sức cấp cứu. Tôi bấm ngón cái vào lòng bàn tay, nhủ thầm. Phải thật bình tĩnh, hôm nay nhất định phải đứng vững suốt ca mổ. Bác sĩ gây mê đã nối xong ống dẫn chụp từ miệng vào mũi người bệnh ra chiếc máy đặt ngay cạnh bàn mổ. Hai y tá phụ mổ đứng sẵn sàng bên chiếc khay sáng choang những dụng cụ trắng rợn người. Tôi liếc nhìn và nhận ra rất nhiều dao mổ, kéo, cái kẹp, kim và chỉ khâu hình như bằng ruột dê xé nhỏ. Tôi chớp mắt không dám nhìn thẳng, vẫn nhận ra chiếc kềm trắng sáng, mảnh mà rắn chắc. Giáo sư Tôn Thất Tùng hỏi trống không. Sẵn sàng chưa? Đã ạ. Máy gây mê. Tiếng xè xè rất êm của máy vang lên trong không gian lặng phắc. Bác sĩ chính và những người mổ phụ tiến đến bên bàn người bệnh nằm. Một y tá đứng sẵn ở đó mở miếng vải trắng phủ ngực bệnh nhân ra. Bác sĩ phụ mổ nhúng miếng gạc vào nước sát trùng sát lên khắp khoang ngực gầy gò tái xanh của người bệnh. Và Hưng, bác sĩ chính, điềm tĩnh, trang trọng và nghiêm túc đưa con dao mổ sáng và mảnh như một tia nắng lật lớp da lên. Những dòng máu rỉ ra đến đâu có ngay một bàn tay đeo găng khác nhẹ nhàng dùng miếng gạc lớn thấm đi, gần như không để tôi kịp nhận thấy nó chảy thành dòng. Những miếng gạc trắng liên tiếp đỏ lên, được xếp thành sấp cao trên một chiếc khay, rồi lập tức thay bằng những miếng khác. Tôi nhắm mắt, nghe tiếng tim mình đập từng nhịp trong lồng ngực. Phòng mổ im phăng phắc, chỉ còn tiếng lách cách của các dụng cụ mổ xẻ, tiếng máy gây mê chạy như ru và cả tiếng thở của ai đó, có lẽ là của chính tôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình phải đứng lâu suốt ca mổ cơ mà. Tôi mở mắt, tay siết chặt và thấy bác sĩ Hưng quay sang người phụ mổ. Người này hiểu ý, đặt ngay vào tay anh chiếc kềm nhỏ sáng trắng thay cho con dao mổ đã đỏ lòm. Khoang ngực người bệnh đã được lật ra, để lộ màng phổi phập phồng bên trong những khung xương lòng vòng đo đỏ. Mắt tôi như hoa lên và tôi bỗng giật nảy người nghe một tiếng cốc. Một tiếng cốc nữa gọn và sắc nét. Bác sĩ thận trọng thay chiếc kềm bây giờ đã loang máu bằng một chiếc kẹp sáng trắng, nhẹ nhàng gấp bỏ vào chiếc khay nhỏ do một bàn tay khác nâng lên ngang bàn mổ. Chiếc xương sườn như còn thở hào hển từ khoang ngực người bệnh mà anh vừa điềm tĩnh bẻ đi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một phần trái tim tím hồng của người bệnh cùng những mạch máu xanh đen đập thoi thóp bên trong khoang ngực loang lổ máu. Thì trái tim tôi như ngừng đập, chân tay bùn rùn và tôi ngã vật xuống mê đi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một trái tim người, trái tim ốm yếu run rẩy đập trong lòng ngực mở toang cùng với phổi, xương phơi ra trần trụi nhầy nhụa máu. Và điều đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng cấp cứu. Cô y tá trực ngồi bên thì thào: "Chị không sao chứ?" Giáo sư Tôn Thất Tùng bực lắm đấy. Cụ hất đầu ra hiệu mang chị đi. Ca mổ vẫn bình thường, chị đừng lo. Thú thực lúc ấy tôi cũng hơi tự ái. Tôi mà ngất ở nhà ấy à, có mà tất cả cuống quýt lên. Mẹ đổ nước gừng, em gái xoa tay, em trai bóp chân, trong khi bà chị đốt bồ kết xong. Thế mà ở đây người ta bình thản hất đầu ra hiệu mang tôi sang phòng cấp cứu nằm một lúc là tỉnh lại. Chắc chắn hôm nay Hưng không hề để mắt đến tôi. Ôi, ít nhất lần trước anh đã hốt hoảng bế tôi lên, nghe mạch cho tôi, nhắc cô y tá đánh gió và đắp chăn cho tôi nữa. Nhưng nghĩ cho kỹ, dù sao cũng ngượng. Đây là lần thứ hai tôi đã không làm chủ được bản thân mình trước mắt anh. Tại sao tôi lại sợ hãi đến thế, đã làm phiền mọi người đến thế, trong khi anh tự tin biết bao, điềm tĩnh biết bao, tỉnh táo và sáng suốt biết bao để cứu sống một người mắc bệnh hiểm nghèo. Xấu hổ và ngượng ngùng, tôi thấy mình đã hoàn toàn tỉnh táo, bèn ngồi dậy, chào cô y tá rồi lẳng lặng ra về. Ngang qua phòng mổ, tôi cố ngẩng cổ nhìn vào, chỉ thấy những bóng áo choàng trắng nghiêm trang chăm chú quanh chiếc bàn mổ với tiếng lách cách mơ hồ. Quả thật, với những người đang làm công việc quan trọng nhường kia, và nhất là với bác sĩ Hưng, người đang lách mũi dao và một trái tim cứu sống người bệnh, thì việc ngã ngất của tôi thật quá tầm thường, đáng cười vào mũi. Tôi đã hiểu và không còn tự ái chút nào mà chỉ thấy ngượng ngùng. Hàng tuần sau tôi không dám lên phòng mổ, rồi hàng tháng sau tôi cũng không dám gặp giáo sư Tùng và bác sĩ Hưng. Nhưng tôi vẫn đến bệnh viện đều đều, tôi gặp người bệnh, gặp các y tá, hộ lý của các khoa phòng và viết về họ những bài báo đầy tình cảm. Rồi nhiều lúc tôi tha thẩn ngoài sân, nơi đường nối các khoa trong viện chẳng khác gì những đường phố lớn của thủ đô. Hàng xà cừ cổ thụ tỏa bóng râm xuống những chiếc ghế đá xinh xinh, và đâu đâu cũng thoang thoảng mùi ê te, cái mùi đặc trưng của bệnh viện ngoại khoa, cái mùi đậm đặc trong phòng hồi sức đã làm tôi xỉu xuống. Lần đầu được một người con trai khỏe mạnh, rất tự tin và cũng vô cùng thờ ơ với tôi, bế xốc tôi lên, siết chặt vào lòng đến nỗi tôi cứ đi vơ vẩn dưới sân, ngước nhìn lên phòng mổ trên gác hai sáng choang ánh điện và lặng lẽ thở thật sâu để mùi ê te thấm đầy lòng ngực. Cái mùi bây giờ đáng yêu sao, gợi tôi nhớ đến những ngón tay mảnh và dài đã hờ hững nắm cổ tay tôi đếm mạch, đến đôi bàn tay rắn chắc đeo găng mổ giơ cao lên như để giáo sư Tùng kiểm tra, và những ngón tay đầy tài hoa, đầy can đảm và tự tin lách mũi dao mở toang lồng ngực của một bệnh nhân ốm yếu. Hình bóng anh vững chãi, điềm tĩnh và trang nghiêm, cần mẫn, suốt đêm ngày ám ảnh tôi. Dạo đó, gần như ngày nào tôi cũng đến bệnh viện để được thở bầu không khí của anh, được nhìn lên ánh đèn sáng choang trên phòng mổ với bóng những chiếc áo choàng trắng trang trọng và cần mẫn đang làm việc. Một công việc mà tôi chỉ đứng nhìn thôi cũng bùn rồn chân tay đến nỗi ngã ngất đi. Phải chăng tôi đã yêu mối tình câm lặng, thiêng liêng và cao cả làm sao? Nó giúp cho tôi say mê yêu quý những gì mà trước đây tôi sợ hãi xa lánh. Đó là mùi ê te, là màu trắng, là không gian căng thẳng, lặng ngắt trong phòng mổ. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể lang thang hàng giờ trong sân một bệnh viện không có ai thân thích, chỉ để thở thật sâu mùi thuốc sát trùng, để thấy màu trắng ở đây tinh khiết và trang trọng biết bao. Không gian ở đây trôi từng phút nghiêm nghị và quyết liệt nhằm giành lại sự sống của con người. Bác sĩ Hưng, 27 tuổi, rất ít nói, hình như không bao giờ cười. Bác sĩ Hưng, có lẽ trong bộ nhớ của anh không hề có bóng hình tôi. Con người tài hoa, nghiêm trang, cẩn mẫn này, làm sao tôi làm thân được? Anh có để ý, và nếu biết, có tha thứ cho việc tôi đã ngã ngất, làm phiền anh đúng vào ca mổ gay go ấy không? Anh quá bận rộn, quá nghiêm trang. Thực ra, phải thú nhận là tôi cũng đã thử cố giành lấy anh. Tôi đến bệnh viện luôn, bài nào viết xong tôi cũng gửi giáo sư Tôn Thất Tùng tờ báo. Chắc chắn là anh có đọc, và anh đối với tôi niềm nở, dễ gần hơn. Đôi lần anh đã cười khi nhìn thấy tôi. Ôi, cái cười rất hiếm hoi của một con người nghiêm nghị khiến tôi bàng hoàng. Lấy cớ là phóng viên, Tôi xin đến nhà gặp anh vào buổi tối và anh vui vẻ bằng lòng. Hôm ấy tôi bối rối đến mức không ăn nổi cơm chiều, cứ hồi hộp thắt lòng. Tôi đứng trước gương, hết tết tóc rồi lại xõa tóc ra, hết mặc áo này lại thay áo khác. Và tôi còn thoa son nữa. Nhưng rồi cuối cùng tôi quyết định không trang điểm diện bộ làm gì. Hãy cứ là tôi, giản dị và nhanh nhẹn như những lần gặp anh trong bệnh viện. Một căn nhà hai tầng xinh xắn, có cửa sắt và cây ngọc lan trước sân. Tôi bấm chuông, một cô bé có lẽ là em gái anh ra mở cửa. Anh đứng đón tôi trên gác, mở cửa phòng làm việc để tôi vào. Căn phòng đầy sách vở, sáng ánh điện. Nhưng vừa nhìn lướt qua, tôi đã hấp tấp lùi lại, lấy tay che mắt và dựa lưng vào cánh cửa. Tôi lại sắp ngất chăng. Trên bàn anh, một chiếc đầu lâu với cái miệng há hốc và hai hố mắt đen ngòm nhìn tôi trừng trừng. Trong góc nhà, một bộ xương người trắng hếu đang giơ bàn tay xương sẩu về phía tôi. Bác sĩ ngạc nhiên. Chị sợ à? Thôi, để mời chị xuống phòng khách vậy. Vâng, tôi sợ quá. Buổi gặp gỡ hôm ấy khiến anh và tôi đều thất vọng. Anh thất vọng vì thấy tôi quá yếu đuối, còn tôi thất vọng vì thấy tôi không thể nào gần được anh. Những say mê của anh quá khác người, nó có gì huyền hoặc, bí ẩn và đáng sợ. Tôi không thể nào, không thể nào biết phải làm sao đây. Tôi khâm phục anh, ngưỡng mộ anh và chắc chắn đã từng yêu anh nữa. Nhưng chúng tôi đã không nói gì với nhau. Mối tình câm ấy vẫn câm lặng cho đến hôm nay. Đôi khi tôi vẫn gặp anh thoáng qua, hoặc trong một hội nghị khoa học, hoặc trên tivi, trong chương trình y tế. Tóc anh đã nhiều sợi bạc, anh vẫn gầy, trắng trẻo và nghiêm trang. Song vợ con ra sao thì tôi không biết. Có thể anh đã có cháu nội, cháu ngoại rồi. Chắc chắn anh không thể nhận ra tôi nếu tôi đến tìm anh. Nhưng tôi sẽ không gặp anh đâu. Chỉ có hình ảnh anh, người con trai tài hoa và nghiêm nghị, hoàn toàn vì công việc, đã lần đầu bế tôi, siết chặt tôi vào lòng, cầm tay tôi mà không dành một chút tình cảm nào cho tôi. Người đã khiến tôi yêu mùi ê te, thích vào bệnh viện, ngưỡng mộ những con người làm công việc mà tôi sợ hãi. Chỉ có hình ảnh ấy còn sống mãi, đẹp mãi trong tôi. Mối tình đầu tiên câm lặng thuở tôi mới bước vào đời là phóng viên tập sự.